Nếu không thể chỉ ác hướng thiện, con người này tiền đồ là một mảng tối đen. Tiêu chuẩn của thiện ác đều lấy bộ kinh này làm tiêu chuẩn. Chỉ ác nhất định chỉ mười ác, tu mười thiện sau cùng. Bổn kinh đã dẫn dụng khái quát hết toàn bộ Phật pháp, toàn bộ Phật pháp đều là lấy mười thiện làm nền tảng, hay nói cách khác đều là lấy đoạn ác tu thiện làm nền tảng. Phước báo nhân thiên cũng là lấy cái này làm nền tảng. Sau đó mới biết tính quan trọng của sự việc này. Chỉ chính là nói buông xả. Ở nơi địa vị phàm phu của chúng ta, tôi thường nói buông xả tự tư tự lợi, đây là tổng thuyết. Phải giác ngộ. Chính ở hiện tiền phàm phu chúng ta, trong phiền não nghiêm trọng nhất, một cái là tài, một cái là sắc. Hai thứ này nếu không buông xả, không chỉ đạo nghiệp không thành tựu, phước báo của thế gian bạn cũng không cách gì tích lũy được. Tích công bồi đức bạn không làm được. Cho nên bạn muốn hỏi chúng ta làm từ chỗ nào? Điều phía sau này là phương tiện ra nghiêm cố. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi, cũng chính là chỗ bắt tay vào. Nhất định phải từ tài sắc, đây là nghiêm trọng nhất. Phải từ chỗ này mà bắt tay vào. Người xuất gia có lúc họ đối với tài sắc tương đối tan nhạt một chút, lại háo danh, đó cũng là chướng ngại to lớn. Họ cần danh, cần nổi tiếng. Người ta làm thế nào tôn trọng họ? Đây đều là phiền não tập khí nghiêm trọng. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát. Vào thời xưa, những tổ sư đại đức này, Đại sư Ấn Quang, Lão Hòa Thượng Hư Dân, đích thực là mô phạm tốt cho chúng ta. Đại sư Ấn Quang cả đời không làm trụ trì, không hề làm lãnh đạo. Trước khi Ngài chưa nổi tiếng, chỉ là ở lầu Kinh Cát Phổ Đà Sơn. Phục vụ trong lầu Kinh Cát 30 năm. Quản thủ lầu Kinh Tạng. Cái công việc này rất tốt, giống như người phụ trách thư viện vậy. Ngài có thời gian lướt qua kinh giáo. Lão Pháp Sư nền tảng quốc học rất tốt, có thời gian dài như vậy, cũng giống như bế quan vậy, tâm định lại, thâm nhập kinh tạng. Cái quả này chính là trí tuệ như hải. Sau khi rời khỏi Phổ Đà, có rất nhiều nơi mời Ngài làm trụ trì, Ngài không làm. Ngài nhường cho người khác, giới thiệu người khác. Chính mình ở trong chùa vẫn là làm một thanh chúng. Thế nhưng mọi người đều rất là tôn trọng Ngài, nghe giáo huấn của Ngài. Cả đời làm thanh chúng. Cả đời không quản việc. Cúng dường của mười phương toàn bộ mang đi bố thí pháp. Dùng những cúng dường này để làm kinh phí. Ngày thành lập một hoằng hóa xã, chính là nơi lưu thông Phật kinh của hiện tại. Toàn tâm toàn lực làm cái việc này, bố thí pháp. Cả đời chính là làm cái việc này. Sự nghiệp từ thiện cứu tế thì thỉnh thoảng. Tiền từ đâu mà đến? Trích từ ngân khoản in kinh ra. Chúng ta ở Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội Pháp Ngữ, xem thấy trong quyển sách nhỏ đó, những cách làm này đều là giáo huấn hậu học. Không luận làm bất cứ việc gì phải chuyên. Chuyên nhất mới có thành tựu. Chúng ta có ngày nay là nhờ vào bởi dư âm của lão pháp sư. Chúng ta cùng lão pháp sư là một mạch truyền thừa. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nhận truyền pháp của Ngài ở Đại Trung hơn 30 năm, y giáo phụng hành. Ông ở Đại Trung kiến lập liên xã, xây dựng thư viện từ quan, cũng đã làm không ít sự nghiệp, hoàn toàn tuân theo giáo huấn của Ngài. Tôi là truyền nhân của lão sư Lý. Tôi đã nói qua với các vị, tôi ở dưới hội của thầy 10 năm. Chân thật nhờ vào hai câu nói, một môn thâm nhập, chí thành cảm thông. Hai câu nói này cả đời thọ dụng không cùng tận. Để ta ngay đời này sống ở trong thế giới cảm ơn, vậy thì thật hạnh phúc. Thật viên mãn. Cho nên chúng ta là nhận được dư âm của tổ sư. Chúng ta phải đem đức giáo của lão pháp sư truyền cho người sau. Hy vọng đời đời đều có truyền nhân. Cho nên chúng ta hiểu được chỉ, chúng ta cũng hiểu được quán. Quán là nhìn thấu, chỉ là buông xả. Nhất là chúng ta sinh ra vào cái thời loạn này, nhất định phải như tổ sư có cái cảnh giác cao như vậy, thường hay nghĩ đến sắp phải chết rồi. Chúng ta tùy lúc, tùy thời đều sẽ chết. Bạn thử nghĩ xem, sau khi chết rồi, cái thế gian này có thứ nào có thể mang đi được hay không? Phàm hễ không thể mang đi, nhiều nhất là có một sự an bài thỏa đáng, truyền đến cho đời sau, đời đời truyền lại nhau. Không nên có chút tâm tham. Có một chút tâm tham thì bạn sai rồi. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Tôi nêu ra thí dụ, các vị mọi người đều có thể xem thấy. Chúng ta ở Úc Châu xây dựng đạo tràng, tôi vốn dĩ đã thảo luận xong, mời các lai mổ làm hội trưởng, cư sĩ Hoàng làm bí thư, cư sĩ Thái làm tài vụ, dùng danh nghĩa của họ đi đăng ký. Tôi ở cái đạo tràng đó cũng là làm một thanh chúng. Thế nhưng không hề nghĩ đến, nó lại khởi lên thay đổi pháp luật của Úc Châu quy định. Người đăng ký ở cách xa đạo tràng không được vượt quá 75 dặm. Hơn nữa hạn định tư cách phải là cư dân của Úc Châu, phải là thân phận cư dân vĩnh cửu của Úc Châu mới được. Trong nhà chúng ta không có cái thân phận này. Tôi mới lấy cái cư trụ vĩnh cửu của mình, tôi có thể xem là không thể tìm ra được người nào khác. Rất khó được. Cư sĩ Xài ở trong đạo tràng của chúng ta, ông cũng là gần đây lấy được công dân của Úc Châu. Chúng ta muốn tìm thêm một người cũng không thể tìm ra. Cho nên bức bách, không còn cách nào. Hiện tại đăng ký, tôi là hội trưởng. Thư ký nhất định phải là công dân. Chúng ta mời cư sĩ Xài làm thư ký. Ngoài ra, cư sĩ Dương cũng giống như tôi, cũng là cư dân vĩnh cửu. Mời ông làm tài vụ. Đây là hiện tại an bài như vậy, không phải là cái ý của tôi. Các đồng tu bên đó, chúng ta gắng sức, tương lai giúp họ xin cư dân vĩnh cửu. Nếu như lấy được cư dân vĩnh cửu rồi, ở nơi Úc Châu tròn 2 năm thì có thể lấy được công dân. Cho nên tôi dự tính thời gian 5 năm. Ngay trong đồng tu chúng ta, sau khi lấy được công dân rồi, tôi lập tức sẽ chuyển giao. Hội trưởng, thư ký, tài vụ của chúng ta thảy đều cho thế hệ sau. Trước khi còn chưa ra đi thì ở bên cạnh hiệp trợ. Cho nên phải buông xả. Phải vì đời sau mà lo nghĩ. Làm thế nào an bài thỏa đáng để chánh pháp cửu trụ thế gian? Vậy thì chính xác. Chúng ta xem thấy có một số người tham luyến danh vị, sau khi nắm được rồi thì cả đời không buông bỏ, chết cũng không chịu buông xả. Vậy thì sai rồi. Tôi năm xưa giảng kinh cũng đã nói qua rất nhiều lần. Trước 40 tuổi dụng công nỗ lực học tập, cho dù xuất gia rồi, công việc của xuất gia chỉ có hai sự việc, một là hoằng pháp, hai là hộ pháp. Có cái thiên phận này, có cái điều kiện này, học giảng kinh. Người học giảng kinh cả đời làm thanh chúng. Trong đạo tràng, bất cứ chấp sự gì đều không đảm nhiệm, để bạn chuyên tâm ở nơi kinh giáo, giáo hóa chúng sanh. Loại người thứ hai, ta không có điều kiện giảng kinh, phát tâm hộ pháp, đảm nhiệm chấp sự thường trụ nội hộ. Hiệp trợ đồng tu giảng kinh, hoằng hộ là một thể. Tôi thường dùng cái đồng hồ để làm thí dụ. Người hoằng pháp là cây kim trên mặt đồng hồ, hộ pháp là máy móc ở phía sau, thiếu một món nó sẽ không động. Bạn nói thử cái thứ nào quan trọng? Nhất định phải phối hợp. Nếu như nói là người hoằng pháp đố kỵ người hộ pháp, họ làm trụ trì, họ làm lãnh đạo, quyền lực lớn đến như vậy, mọi người đều phải nghe theo ông ấy. Người hộ pháp đố kỵ pháp sư, họ giảng kinh giảng được không tệ, mọi người đều tán thán đối với họ, lễ kính đối với họ, cái đạo tràng này liền hủy diệt. Không luận hoằng pháp hộ pháp, tâm lượng phải lớn, tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Hủy bán ca ngợi của bên ngoài, đó là cách nhìn của người thế gian, quan niệm của thế tục. Chúng ta là người giác ngộ, không giống với cách nhìn, cách nghĩ của họ. Cho nên người hộ pháp, chúng ta nghe được có người tán thán người hoằng pháp, hoan hỷ. Ta hộ pháp người này không tệ, ta chân thật có công đức, một chút tâm đố kỵ cũng không có, càng ái hộ họ, càng hộ trì họ. Người hoằng pháp nghe được các tín đồ tán thán trụ trì, tán thán chấp sự, hoan hỷ, quyết định không có tâm đố kỵ. Hoàn toàn là một thể. Ngày nay chúng ta ở Singapore, các vị xem thấy được rất rõ ràng. Nếu như không có được hộ trì của cư sĩ Lý Mộc Nguyên, cư sĩ Lâm, chúng ta sẽ thê thảm. Đừng nói chúng ta ở Singapore hoằng pháp, chỗ để đứng cũng không có. Cho nên chúng tôi nghe được người tán thán cư sĩ Lâm, tán thán Lý Mộc Nguyên, tôi hoan hỷ. Tôi cũng tán thán ông là Bồ Tát tái sanh. Thành tựu của họ chính là thành tựu của cả thảy Phật Pháp. Nếu như họ thất bại, đó là bất hạnh của cả thảy Phật Pháp. Chúng ta tường tận cái đạo lý này, toàn tâm toàn lực để phối hợp, toàn tâm toàn lực để hiệp trợ. lớp bồi dưỡng mấy năm gần đây thành tựu của các đồng tu. Chúng ta nghe được tán thán của tín đồ. Tôi ở Malaysia, đến đâu cũng đều nghe được mọi người tán thán. Đồng tu chúng ta ở bên đó, đến các nơi giảng kinh, phổ biến nhận được tán thán, chúng ta hoan hỷ. Đây là mở đầu. Hy vọng phải dũng mãnh tinh tấn. Nhất định phải không tâm khiêm hạ. Phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Người khác tại vì sao tán thán chúng ta? Bởi vì không có người giảng kinh. Chúng ta có thể giảng thì họ tán thán. Chúng ta chân thật được rồi hay chưa? So với tổ sư đại đức từ trước thì chúng ta kém quá xa. Từ chỗ nào mà biết được? Xem qua chú giải của đại đức xưa, chúng ta đều xem không hiểu. Cho nên biết được người khác tán thán đối với chúng ta, chúng ta chính mình phải biết được chúng ta chính mình rốt cuộc là mấy cân mấy lượng, phải rõ ràng. Không nên cống cao ngã mạn. Người khác tán thán đối với chúng ta có phải là vượt quá thực chất? Trong tâm chính mình phải có xem xét. Trong tâm chúng ta rất cảm kích đối với họ. Thế nhưng chính mình biết được chính mình không đủ, còn kém rất xa. Cho nên từ những chỗ này, ngày ngày đi kiểm điểm, đi phản tỉnh. Năng như thật tri, như thật là chân thật biết được. Chư pháp tự tánh chính là chư pháp thật tướng. Toàn bộ đều thực tiễn ở đoạn ác tu thiện. Mười ác không đoạn không được, mười thiện không tu không thể thành tựu. Chúng ta chính mình tu hành giáo hóa chúng sanh bắt đầu từ chỗ nào? Bắt đầu từ thập thiện nghiệp đạo. Không chỉ là Ấn Tổ thường nói, Lão Hòa Thượng Hư Dân cũng thường nói. Tôi ngày trước đã giảng không ít kinh điển, vừa mở đầu đều dẫn dụng lời của Hư Lão Hòa Thượng. Thâm tính nhân quả, đoạn ác tu thiện. Tổ sư đại đức của tông môn giáo hạ hiện giáo mật giáo đều là dạy bảo chúng ta như vậy. Cho nên thâm tính nhân quả, đoạn ác tu thiện là căn bản tu học của thế xuất thế gian. Chúng ta không ở nơi đây mà hạ công phu. Không luận bạn dụng công tinh tấn như thế nào, sau cùng đều trống không. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tờ thứ 17. Xem từ hàng thứ 3. Phương tiện trang nghiêm cố, tốc đắc thành mãn, vi vô vi lạc. Nhà Phật thường nói phương tiện khéo léo. Phương là phương pháp, tiện là tiện nghi. Nếu dùng lời hiện tại mà nói là phương pháp tốt nhất. phương pháp thích hợp nhất. Đối với người, giới việc, giới vật, do đây có thể biết thỏa đáng nhất, tốt nhất, ổn thỏa nhất. Không có cái tiêu chuẩn nhất định. Do người, do thời, do đất khác nhau. Việc này phải có trí tuệ. Người xưa chúng ta thường nói thông quyền đạt biến, biết được vào lúc nào gặp phải việc gì, đối với người nào phải nên nói lời gì, phải nên có cách làm như thế nào. Vận dụng rất là linh hoạt, vận dụng được rất là tốt. Cho nên tốc đắc thành mãn, tốc là mau lẹ, thành tựu viên mãn. Hữu vi pháp, vô vi pháp. Hữu vi pháp là pháp thế gian, vô vi pháp là pháp xuất thế gian. Vi vô vi, đó chính là pháp thế xuất thế gian. Bạn đều có thể đạt được viên mãn thành tựu. Hay nói cách khác, bạn không hiểu được phương tiện. Đối nhân sự thế tiếp vật, nơi nơi đều có chướng ngại. Do đây có thể biết trong Phật pháp, giáo huấn cơ bản là thường hay dạy bảo chúng ta. Lúc trước lão sư của chúng ta mỗi giờ mỗi phút dặn bảo rộng kết thiện duyên. Rộng kết thiện duyên là gì? Chính là chuẩn bị làm nhiều phương tiện. Bạn bình thường không kết thiện duyên với người, phương tiện khéo léo của bạn không cách gì sử dụng được. Người khác không tin tưởng, không tiếp nhận hảo ý của bạn, người ta xem thành ác ý. Do đây có thể biết nền móng của phương tiện khéo léo chính là thông thường chúng ta gọi là nhân duyên tốt. Phương tiện khéo léo của bạn liền có nền móng. Nhân duyên của bạn không tốt, cho dù bạn có phương tiện khéo léo, bạn vẫn cứ là không thể tránh khỏi chướng ngại. Do đây có thể biết học Phật, chúng ta đơn giản mà nói, học Phật là học cái gì? Chẳng qua là học làm người mà thôi. Cùng tất cả người, tất cả vật đều có thể hòa thuận với nhau. Đây chính là Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có thể cùng với thiên thần hòa thuận với nhau, có thể cùng với chúng sanh, địa ngục cũng có thể hòa thuận với nhau. Cùng ở chung với người thiện cũng cùng ở chung với người ác được tốt. Con người này gọi là Phật, gọi là Bồ Tát. Tại vì sao họ có thể làm đến được, chúng ta làm không được? Chỗ này then chốt ở do đâu? Then chốt ở lợi hại. Chúng ta cùng ở chung với người sẽ suy nghĩ đến xung đột lợi hại. Có lợi thì chúng ta dễ ở chung, có hại thì chúng ta liền biến thành đối địch. Chư Phật Bồ Tát cùng tất cả chúng sanh không có quan hệ lợi hại, cho nên thảy đều dễ dàng ở chung. Chúng ta đến lúc nào có thể giác ngộ cùng tất cả chúng sanh không có quan hệ lợi hại, chúng ta mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật. Chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật trong tự nhiên chính là phương tiện khéo léo. Phương tiện khéo léo làm gì cần phải học tập? Không cần phải học tập. Chỉ cần xuất phát từ một mảng chân thành. Tự nhiên chính là phương tiện khéo léo. Có một chút lợi hại, tính toán ở trong đó. Phương tiện khéo léo liền sẽ bị trừ bớt. Thậm chí hoàn toàn bị mất đi. Ngạn ngữ Trung Quốc thường nói, người trong cuộc thì mê, người bên cạnh thì sáng. Người trong cuộc họ có lợi hại, người bàng quan không có lợi hại. Có lợi hại liền không thấy được rõ ràng đối với chân tướng sự thật. Họ có cái hình bóng ở bên trong đó. Không có lợi hại, họ liền thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Chư Phật Bồ Tát ở thế xuất thế gian vĩnh viễn làm người bên cạnh. Chúng ta phải đem lợi hại xả bỏ, bạn mới được đại lợi ích chân thật. Lợi hại từ chỗ nào mà sanh ra? Vẫn là từ ta sanh ra. Tóm lại mà nói, cái gốc đó là ngã, chấp trước. Chấp trước một cái ta, không biết được ta, là một cái quan niệm sai lầm. Trên Kinh Phật thường nói vô ngã. Vô ngã chính là phá đi cái chấp ta. Lại nói với bạn, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, phá ngã chấp. Ta và pháp, hai loại chấp trước này đều phá hết, bạn mới đem chân thật của vũ trụ nhân sanh hoàn toàn tường tận rồi. Chỉ cần có hai loại chấp trước này, bạn không thấy được chân tướng, bạn xem thấy được đó là huyễn tướng. Thiên biến vạn hóa, mộng huyễn bào ảnh, giả tướng hư mà không thật. Bạn thấy được là cái thứ này, không thấy được chân tướng. Đương nhiên bạn không có phương tiện khéo léo. Chỉ có người xem thấy chân tướng. Ngôn ngữ của họ, tạo tác của họ, trong tự nhiên chính là phương tiện khéo léo. Cho nên, tại vì sao đem phương tiện liệt kê ở chỗ này, không liệt kê ở phía trước? Liệt kê ở chỗ này thì đúng rồi. Họ hoàn toàn thực tiễn thập thiện nghiệp đạo ở trong thế pháp cùng Phật pháp, tự nhiên liền sẽ rất khéo léo. Khéo léo không phải miễn cưỡng có thể học ra được. Cái đạo lý này phải hiểu. Là từ trong trí tuệ chân thật tự nhiên hiển bày lưu lộ ra. Đối nhân sự thế tiếp vật là một mảng chân thành. Hay nói cách khác, không có một vọng niệm, không có chút tự tư. Mỗi niệm đều vì chúng sanh mà lo nghĩ, mỗi niệm đều vì người khác mà lo nghĩ. Người sự vật thì có lý nào mà không viên mãn? Bồ Tát vì chúng sanh lo nghĩ, chúng sanh không thể tiếp nhận. Đây là nguyên nhân gì? Chúng sanh đang mê. Do đó, Phật giáo hóa chúng sanh mới có đẳng cấp, mới có quá trình. Cái đẳng cấp cùng quá trình này chính là thông thường nói ngũ thừa Phật giáo. Giáo hóa chúng sanh đem nó phân thành năm giai đoạn. Năm cái giai đoạn này chính là phương tiện khéo léo. Bạn là người hạ căn, chấp trước phước báo trời người mà không chịu buông bỏ, dạy cho bạn cao hơn thì bạn nghe không lọt vào tai, bạn không tin tưởng, bạn không tiếp nhận. Vậy thì vậy bạn làm thế nào được phước báo trời người? Làm thế nào cải thiện đời sống hiện tiền của bạn để bạn tâm ý tròn đầy? Đây là pháp nhỏ. Loại pháp này chúng sanh trong sáu cõi rất hoan hỷ tiếp nhận. Phật đối với những người này dạy cái gì? Dạy nhân quả. Trồng nhân thiện được quả thiện. Dạy bạn cái này. Dạy bạn đoạn ác, dạy bạn tu thiện. Cương mục vẫn là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo nói được cạn, nói được rất dễ hiểu. Không sát sanh được trường thọ. Không sát sanh là bố thí vô úy. Nếu bạn muốn được khỏe mạnh sống lâu, không sát sanh. Không trộm cắp được giàu sang. Không chỉ giàu sang, vẫn được địa vị, công danh phú quý. Nhân hạnh là không trộm cắp, bởi vì trong hạng mục trộm cắp có rất nhiều. Không chỉ là ăn cắp tài vật, trộm danh, lừa đời trộm danh, trộm gì, địa gì, dùng những thủ đoạn không chánh đáng mà có được đều thuộc về trộm cắp. Cho nên không trộm cắp được phú quý. Không dâm được quyến thuộc mỹ mãn như ý. Gia đình bạn hòa thuận, gia đình hưng vượng. Cái nhân như thế nào thì có cái quả như thế đó. Phật dạy những thứ này, những thứ này thông thường người nghe được lọt vào tai, bởi vì họ muốn được phú quý, họ muốn được khỏe mạnh sống lâu, họ muốn được gia đình mỹ mãn. Phật dạy bạn cái phương pháp này, bạn tu nhân, bạn nhất định được quả báo tốc đắc thành mãn. Đó là cái vui của hữu vi. Căn tánh lanh lợi, thượng căn lợi trí. Họ biết được tam giới sáu cõi, loại phước báo này không cứu cánh, không phải là thật. Có được cũng rất dễ dàng mất đi. Quyết định không thể vĩnh hằng gìn giữ. Đây là lời căn họ thấy được. Họ muốn giống như Phật Bồ Tát vậy, được niềm vui chân thật cứu cánh bất sanh bất diệt. Đó chính là vô vi pháp. Phật vẫn là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Điều mục vẫn là 10 điều này. Nội dung không như nhau. Tinh vi huyền diệu, không sát sanh. Cái điều này giảng nói như thế nào? Đối với chúng sanh, chính pháp giới quyết định không có một chút ý niệm tổn hại. Cái cảnh giới này thì cao rồi. Nếu như vì ta mà chúng sanh sanh phiền não, đây đều là sát nghiệp. Vậy thì phải làm sao? Ta phải nhanh chóng rời khỏi, để chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Cái này là cảnh giới của không sát sanh, cùng với phía trước đã nói hoàn toàn không như nhau. Tên gọi của khóa mục thì giống nhau, cảnh giới bên trong không giống nhau. Rộng hẹp, cạn sâu, có cự ly rất lớn. Cho nên thập thiện nghiệp từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, khoa danh giống nhau, nội dung không giống nhau. Phương tiện khéo léo đương nhiên không như nhau. Cho nên Bồ Tát tu hành có thể khiến cho tất cả chúng sanh chính pháp giới sanh tâm hoan hỷ, không chỉ là người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tu la, la sát, chư thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều có thể sanh tâm hoan hỷ. Vậy thì bạn ở trong pháp vô vi liền được thành tựu, được viên mãn. Luôn ở cầu trí tuệ, dưỡng đức hạnh. Dùng tâm thuần thiện. Thuần thiện nói đến thập thiện nghiệp đạo thì không phải là cách nói thiện ác tương đối. Lìa khỏi tương đối, trên Kinh Đại Bát Nhã nói tam luân thể không. Đây là cảnh giới của Như Lai quả địa. Cái gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Họ làm hay không? Ngày ngày đang làm. Tuy là ngày ngày đang làm, thời thời khắc khắc đang làm, trong tâm không có dấu tích nào. Cái việc đoạn ác tu thiện này đạt đến cứu cánh viên mãn, đây là phương tiện trang nghiêm trên Như Lai quả địa. Chứng được cái quả vị này, thừa nguyện tái lai, phổ độ chúng sanh, làm vô số thị hiện. Đáng dùng thân gì để độ, liền hiện ra thân đó. Đáng dùng pháp gì để độ, thì liền dùng pháp đó để độ. Không gì không phải là phương tiện trang nghiêm. Ở phàm phu chúng ta thì lấy 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm. Ở đây có thể phân làm hai loại lớn: có thuận hạnh, có nghịch hạnh. Thuận hạnh chính là chúng ta nói thiện hạnh, nghịch hạnh chính là ác hạnh. Có một số chúng sanh phải dùng phương pháp ác để độ họ, họ mới giác ngộ. Đáng dùng phương pháp gì để độ thì không có nhất định, đều là thiện pháp. Đó là phương tiện trang nghiêm chân thật. Ngu si của Thắng Nhiệt Bà La Môn, sân hận của Cam Lộ Hỏa Dương, tham sân si là nghịch pháp. Bồ Tát xem thấy những chúng sanh này dùng tham sân si có thể độ họ, dùng giới định huệ không thể độ họ, dùng tham sân si có thể độ họ. Những việc này chính là thuộc về phương tiện khéo léo. Cho nên không có pháp nhất định. Phương pháp vô lượng vô biên. Cho nên nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều là phương tiện trang nghiêm. Phương pháp, thủ pháp tuy là không giống nhau, thế nhưng mục tiêu phương hướng là như nhau, khiến họ giác ngộ, chính là giúp đỡ những chúng sanh được độ đó, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Cho nên độ hóa chúng sanh không phải là một việc dễ dàng. Nếu bạn không có trí tuệ chân thật, không có bản lĩnh chân thật, bạn làm không được. Bản lĩnh chân thật người thế gian chúng ta gọi là thần thông. Bạn có năng lực quán cơ. Chân thật hiểu rõ căn tánh của chúng sanh. Giống như thầy thuốc xem bệnh cho người bệnh vậy. Bạn vừa quan sát, vừa tiếp xúc, liền biết được gốc bệnh của họ ở ngay chỗ nào. Sau đó, bạn ra toa, dùng thuốc. Đó là pháp phương tiện. Dùng được rất thỏa đáng, thuốc đến bệnh khỏi, họ liền khỏi bệnh. Đó chính là thành tựu viên mãn. Trí tuệ cùng đức hạnh là tu dưỡng bình thường của chúng ta. Lại nói với các vị, trí tuệ đức hạnh là trong tự tánh của chúng ta vốn đủ, không phải từ bên ngoài đến. Thế nhưng chúng ta mê mất tự tánh, trí tuệ đức năng của chúng ta không khởi tác dụng, không thể hiện tiền, bởi vì nó có chướng ngại. Cái chướng ngại này trong Phật pháp gọi là nghiệp chướng. Hay nói cách khác, cần phải đem nghiệp chướng tiêu trừ. Cho nên cái việc đầu tiên chúng ta phải nhận biết nghiệp chướng của chính mình. Đây là chân thật nhìn thấu. Sau đó tiêu trừ nghiệp.